Chàng rể ma giới, chương 769, Long tộc rối loạn, góc truyện audio.com. Giống như nữ lãnh chúa tiểu yêu nữ, nữ khoa học gia, và nữ đầu lĩnh tình báo không biết âm mưu của đám độc long, phỉ thúy long, hắc long, lam long, nam nhân chân heo ôm mộng thủy tinh cung cũng không biết kế hoạch của nhóm muội tử hậu cung, hắn đang chuẩn bị triển khai kế hoạch tiến công của chính mình. Nói khách quan thì thật ra Trần Duệ cũng không vội kết hôn, hắn càng ngâm càng được lợi, chẳng qua chuyện tình cảm cũng không thể cứ tính toán như vậy, sở dĩ quyết định cầu hôn cũng không phải vì đám muội tử ghen tuôn bất hòa về vị trí vương phu điện hạ, mà là hắn muốn tận dụng luôn cơ hội đại hôn với Mê Chia lần này, hoàn thành trách nhiệm một nam nhân nên làm cho các nàng những gì xứng đáng nhất, cùng xây dựng một gia đình chân chính, không để cho chính mình và các nàng sau này phải nuối tiếc. Theo tin tình báo từ trùng biến hình mà phân tích tư tưởng của đám muội tử này rất thống nhất, cũng không vì hôn lễ của Mê Chia và Trần Duệ đến gần mà nóng lòng so sánh ganh đua. Các nàng sẽ không dễ dàng mà chấp nhận lời cầu hôn bởi vì còn có một minh ước ai đồng ý trước sẽ trở thành kẻ địch chung của những người còn lại. Chẳng qua thành lũy chắc chắn cỡ nào cũng phải có nhược điểm, đối mặt với trận tuyến liên hợp của các vị muội tử thì biện pháp hữu hiệu nhất là phá từ bên trong, vạn sự khởi đầu nan, nhưng chỉ cần giải quyết một người trước, chuyện còn lại tự nhiên sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Isabella, có lẽ là minh chủ của liên minh, rất có thể tất cả mọi chuyện đều có nàng đứng sau chủ tính, lấy thủ đoạn và cơ trí của cô mụ đại nhân, hệ số khó khăn khi tiến công là khó nhất, dự là lên tới cấp S. Athena, tướng quân liên minh, tính tình hào phóng, nể mặt mũi, bất qua tính cách nữ tính đại ác ma cực kỳ chấp nhất, dễ dàng bị hứa hẹn trói buộc, tuyệt không dễ dàng đổi ý, hệ số khó khăn A cộng. Lola, thủ tịch pháp sư liên minh, thuộc tính giả ngốc, có thể phát ra kỹ năng tất sát giả câm giả điếc, chính là thiên địch của chuyện cầu hôn tỏ tình, hơn nữa không thể xem nhẹ thuộc tính ẩn xấu bụng, hệ số khó khăn A cộng. Cơ Á, chuyên gia thiết kế thời trang của liên minh. Thư ký quan, thuộc hạ, có thiên phú mị hoặc cường đại của mị ma nhất tộc, giỏi thao túng tâm lý nam nhân, có khi nói 10 câu chỉ có thể tin 1 câu, có khi 1 câu cũng không thể tin, nguyên bản khó khăn không dưới Athena hay Lola, chẳng qua theo biểu hiện dao động của lần cầu hôn đầu tiên, hệ số khó khăn đã giảm tới A. Không nghi ngờ gì tiểu yêu nữ chính là mục tiêu tấn công đầu tiên, vì đề phòng Isabella phát hiện, Trần Duệ lần nữa điều động trùng biến hình làm người bí mật mang tin tức đưa cho Cơ Á một phong thư. Tiểu thị nữ mở ra phong thư này, nhìn các chữ ước hẹn, bí mật nhỏ của chúng ta bên trong, ánh mắt chớp động vui mừng, nhưng nàng nhìn qua gián điệp hai mang đậu đậu, lại xem phòng nghị sự của Athena, nội tâm dãy dụa một hồi, rốt cuộc hạ quyết tâm. Một lát sau, tại gian phòng khác, bốn tên cự long nào đó cũng khẩn cấp mở một hội nghị bí mật lần thứ hai. Độc long đại gia ánh mắt thâm thúy, bày ra một bộ khí thế bày mưu lập kế chỉ điểm giang sơn, thiếu mỗi việc cầm cái quạt lông đong đưa. Theo nguồn tin tức đáng tin cậy, tên kia buổi chiều đại khái hẹn Cơ Á đi về phía nam ngoại thành Thúy Sơn, hẳn là một lần cầu hôn. Chúng ta phải khiến hắn cùng Olivia xác định hôn sự trước, cản hắn cầu hôn với tất cả các nữ nhân khác, cũng phải nghĩ cách để cho Olivia thành nhân vật nữ chính. Nếu không, lỡ mất cơ. Góc truyện audio.com, hội này, Olivia cũng không biết khi nào mới có thể thực sự trở thành nữ nhân của hắn. Nếu thế thì, hậu quả câu chốt cuối khiến cho đám long tộc đồng thời dùng mình câm như hến, so với đám long tộc nguồn tin đáng tin cậy ngoài sân lại vui vẻ ra mặt xem xét từng cái bảo thạch lấp lánh trên tay. Kế hoạch này rốt cuộc có nắm chắc không? Vừa rồi ta cùng Olivia dạo phố, rồi nghe tin của các ngươi. Phỉ Thúy Long tiểu thư cau mày, nói, ta gạt Olivia có đồ ăn ngon, để nàng nửa giờ sau đến đây, tính toán thời gian, hẳn cũng sắp tới rồi đó. Yên tâm đi, có món hàng này, ta tuyệt đối nắm chắc. Trong tay Lam Long đại gia hiện ra một cái bình thủy tinh, cùng Độc Long đại gia liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra ánh mắt hèn mọn bỉ ổi của nam nhân. Đây là cái gì? Phỉ Thúy Long tiểu thư nhìn chất lỏng trong bình thủy tinh, nghi hoặc hỏi một câu. Là bảo bối dùng cỏ tử lan tâm và hoa mê hồn tinh luyện ra, cực kỳ hiếm có, là một loại xuân dược rất mạnh, cho dù là không có uống vào, chỉ cần làn da chạm qua thôi, cũng có thể phát huy ra hiệu quả đáng sợ, là loại thuốc XXX lữ hành cực phẩm. Chúng ta đều rõ tính cách thằng kia rồi, Olivia vốn là hôn thê của hắn, một khi thực sự cùng hắn phát sinh quan hệ, hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, đến lúc đó chúng ta đại công cáo thành. Độc Long đại gia cười hết sức dâm đãng, cao hứng bổ sung thêm một câu, không cần lo lắng vấn đề thể chất kháng ma của Hắc Long, mấy ngày hôm trước ta có nghe tên nào đó uống rượu chém gió, năm đó chính nhờ vật này mà thu phục được một vị đại tiểu thư. Rụt rè lời của Độc Long đại gia vừa thốt ra, Lam Long thầm hô hỏng bét, cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống, lắc mình một cái, đã xuất hiện ngay ở cửa phòng khiến cho Long chảo chộp vào khoảng không. Nhìn Hắc Long đại tiểu thư khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân bốc lên sát khí, trong lòng Lam Long đem cả tổ tông 18 đời của Paliuka ra mà mắng một lượt. Hồi đó hắn và Julia xác thực là có một chút hiểu lầm nhỏ, bởi vì đồ vật này mới xuyên phá thành công lớp phòng thủ cuối cùng, trở thành phu thê. Chỉ là Julia rất để ý mặt mũi, dù đã là vợ chồng, thường ngày thân mật cũng không được đề cập chuyện này, hôm nay bị Độc Long lôi ra chọc ghẹo trước mặt mọi người, thiếu chút nữa bạo tẩu. Daniel cái khó lo cái khôn, giơ chiếc bình thủy tinh trên tay. Julia, bình tĩnh, nàng biết thứ này rất dễ vỡ, vạn nhất bị chấn động mạnh quá lời còn chưa nói hết, cửa phòng bùm một tiếng mạnh mẽ mở ra, Hắc Long tiểu thư kích động chạy đến. Nhanh lên, đói chết ta rồi. Betty, ngươi nói đồ ăn ngon ở đâu? Ồ, hình như sau cửa có cái gì? Trong phòng thoáng cái trở nên yên tĩnh, kể cả Hắc Long đại tiểu thư đang phẫn nộ cũng tắt lửa, ba tên long tộc trợn mắt há mồm mà nhìn vào cánh cửa kia trên mặt đất vung vãi những mảnh vỡ thủy tinh. Sau một phút đồng hồ, Độc Long đại gia thở hổn hển mang Phỉ Thúy Long tiểu thư và Hắc Long tiểu thư ra bên ngoài. Tên khốn ngu ngốc, Paliuka quả thực muốn đem tên Lam Long thành sự không đủ bại sự có thừa kia hung hăng đánh một trận, chẳng qua Độc Long đại gia hiển nhiên quên mất nguyên nhân chuyện này xảy ra là bởi vì yêu sách hại người hại mình của hắn. Chuyện này đều tại ngươi, hỗn đản, âm thanh của Hắc Long tiểu phu nhân truyền tới phía sau. Sao ngươi cũng ra đây? Paliuka cả kinh, hiện tại Julia không phải đang giúp Daniel giải độc cực phẩm FFF dược tề sao? Đi gì, cho ai chưa đọc kỹ, dính ra cũng trúng độc đó à? Hắc Long đại tiểu thư hừ lạnh nói. Sao ta không? gocchuyenaudio.com, thể ra, tên kia đã bị ta đánh ngất xỉu trói lại, vì để phòng ngừa vạn nhất ta cho hắn mặc một cái quần sắt đặc chế. Cho hắn nhớ đời cái tội lắm lời, quần khóa trinh tiết trong truyền thuyết hơn nữa là còn dưới tình huống này độc ác quá đi à? Độc Long đại gia lạnh run từng đợt, không sợ không biết hàng chỉ sợ hàng so với hàng, như vậy mà xem tiểu Betty là hiền thê lương mẫu khéo hiểu lòng người cỡ nào. Betty tiểu thư không biết được lời tán dương của lương tâm Độc Long, lộ vẻ sầu lo. Làm sao bây giờ, chúng ta cần nắm chặt thời gian, may là bổn đại gia còn giữ lại một bình. Paliuka cười hắc hắc, trong tay lại có thêm một bình thủy tinh nhỏ, tên vô dụng Daniel, giờ đành phải đem hàng lậu bổn đại gia cất kỹ mà lấy ra. Đây là đồ ăn ngon. Bình nhỏ vừa xuất hiện, lập tức bị ánh mắt Hắc Long tiểu thư chú ý. Vì có vết xe đổ của đầu Lam Long, với Hắc Long tiểu thư, Độc Long tự nhiên như lâm phải đại địch. Đừng đụng, thứ này rất quý, đánh bể phải đền rất nhiều tiền. Những lời này cực kỳ hiệu quả, tay Hắc Long tiểu thư lập tức ngừng lại trên không, ánh mắt Paliuka xoay động, lộ ra một nụ cười kỳ dị. Không sai, đây quả là một món ăn ngon, giống như kết hôn ăn ngon phải rồi, chúng ta còn cần một người đưa tin. Ánh mắt Độc Long rơi vào trên nhân tuyển vừa đem phần thưởng cất kỹ đang ở trong sân. Nam ngoại thành Thúy Sơn, Trần Duệ đã sớm ở đó, chờ cơ á tới, nhưng đợi thật lâu vẫn không thấy được bóng dáng cơ á, đang buồn bực phía trước xuất hiện một thân ảnh quen thuộc đáng tiếc không phải bạn gái. Trần Duệ nghi ngờ hỏi, Paliuka, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đang chờ người, sao ngươi biết ta đang chờ người? Nếu như ngươi đợi cơ á thì khỏi phí sức nữa, vừa rồi có một nàng mị ma đến nhờ ta truyền cáo tên nào đó một câu, vương phu điện hạ, nàng đột nhiên không rảnh. Độc Long lấy ra một bình rượu, uống một ngụm lớn nói. Trần Duệ sững sờ, hẹn ước của hắn và cơ á là chuyện bí mật, Paliuka hẳn là nói không sai, xem ra lần này lại thất bại. Ngươi gần đây bận rộn quá nhỉ, Paliuka cười hắc hắc. Ta nghe tiểu Betty nói, bạn tốt nhất của nàng cự tuyệt lời cầu hôn của tên nào đó, chuẩn men mà nói là cái tên bị tất cả nữ nhân cự tuyệt. Muốn bổn đại gia gợi ý cho ngươi chút không? Hừ, Trần Duệ hoài nghi nhìn Độc Long. Ngươi có biện pháp, ngươi tốt bụng vậy sao? Nếu không phải tiểu Betty quan tâm đến hôn sự của Isabella kêu ta hỗ trợ, ta cũng mặc kệ chuyện của ngươi. Paliuka lộ vẻ khinh thường, xoay người rời đi, đi hồng quả lữ quan uống một chén, dù sao ngươi mấy ngày nay cũng một mình rồi. Trần Duệ do dự một lát rồi đuổi theo Paliuka, không lưu ý đến ánh mắt âm hiểm của Độc Long. Bờ sông nhỏ phía tây ngoại thành, bị tên liên lạc viên chỉnh sửa điểm hẹn, cơ á hiện đang thông qua máy bộ đàm thượng cổ phù ngữ trong áo cùng các đồng minh nói chuyện từ xa. Cơ á, hắn đến chưa? Chưa, ta chờ cũng lâu rồi. Nhớ lấy, tuyệt đối không thể mở miệng. Vì tương lai của chúng ta, để trong nhà không xuất hiện đối thủ cạnh tranh mới, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực thủ vững cửa ải này. Isabella, ta biết rồi. Khuôn mặt tiểu mị ma lộ vẻ kiên định, dù dao kề bên cổ cũng không đổi sắc, nghiêm túc gật đầu, cho dù là hắn cởi xài thi phục của ta, ta cũng sẽ không đồng ý. Là ngươi cởi xài thi phục hắn thì có, không cho ăn vụng, hu hu, sao hắn còn chưa tới cách chương.